Chương 40, cấp vũ trụ vâng, điện hạ. Ba gã bảo vệ quỳ một gối mà cung kính nói. Tốc độ của ta đã rất nhanh. Không ngờ một phương khác lại cũng có thể trong thời gian ngắn kiếm được 1000 vạn lưu đình thạch. Bố La Lâm ngồi trên ghế, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhẹ gõ gõ vào tay vịn. Đột nhiên, đôi mắt hắn sáng ngời quát tháo ra lệnh truyền lệnh cho đại đội thứ nhất, thứ hai, thứ sáu nhanh chóng vây quanh quanh vùng trung tâm phân bố theo các hướng cách vùng trung tâm 10 vạn km. Vâng, ba người cùng dã ran rồi, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại trướng. Bên trong trướng chỉ còn lại một mình Bố La Lâm. Hắn ngồi trên ghế không ngừng suy tư. Về phần năm người La Phong, Bố La Lâm căn bản chẳng thèm suy nghĩ làm gì nhiều. Trong lãnh thổ quốc gia khổng lồ của đế quốc Hắc Long Sơn, có rất nhiều ví dụ về những người may mắn gặp được kho báu. Huống chi ở cương thổ của đế quốc Hắc Long Sơn, ngay cả tinh anh của 4 tổ chức lớn khác mà hắn cũng dám giết, không ai mà hắn không dám trêu vào cả. Nếu năm người La Phong thật sự có bối cảnh lớn, e rằng sớm đã có siêu cường giả truyền lời cho hắn. Đối với cửu hoàng tử cao cao tại thượng thì kia, năm người kia căn bản không tính là đối thủ. Khá lợi hại, không ngờ ngay trước mắt ta mà lấy đi một lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu Bố La Lâm. Khẽ lẫm nhẩm, là Băng Hải Thần Quốc, Tam Phủ Sơn, Bách Hổ Lâu, Hắc Vân Hội, Bắc Long Thành, các thể lực khác cũng đều có thể. Bố La Lâm bây giờ căn bản không rõ ràng lắm, một lớp mật mã kia rút cuộc đang ở trong tay ai. Cách vùng trung tâm ước chừng hơn 10 vạn km, trên thảo nguyên mênh mông, có vô số nhà mạo hiểm đang tập kết ở đây. Chúng đang tự mình dựng lều trại dã ngoại, vật liệu làm lều trại đều để chế tạo từ nguyên liệu chiến y hợp kim vô cùng vững chắc. Bên trong một chướng mộng lớn trong số đó, một võ giả trông như một con hắc tinh tinh, hình thể lực lượng cao lớn, cao ước chừng 3 thước, đang ngồi trong căn lều này, bộ ngực cường tráng làm chiến y hợp kim căng phồng. Đầu hắn cơ hổ giống như đúc một con hắc tinh tinh, đôi con ngươi trụng xuống đầy dã tính điên cuồng. Người vượn là một chủng tộc người rất khổng lồ trong vũ trụ, trong đám người vượn cũng có thể chia làm hàng trăm loại chủng tộc. Phần lớn đều là những chiến sĩ vạ vỡ anh, dũng thiện chiến, còn hẳn, cha khắc thác, khác. Lúc trước chính là một thành viên cấp hàng tinh bậc 9 trong đội quân dưới trướng của siêu cường, giả giới chủ tương thiên thần thuộc Tam Phủ Sơn. Vốn hắn chỉ là một trong những vật thế mạng như bao thành viên bình thường cấp hàng tinh bậc 9 mà thôi. Nhưng bây giờ, ha, ha ha, từ trong cổ họng của cha khắc thác phát ra những tràng cười rất quái dị, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Không ngờ ta lại có thể đột phá, ha ha, dưới trong giới thật là nơi đất lành của ta. Nữ thần may mắn đã chiếu cố cho cha khắc thác, ta rồi. Cha khắc thác chấn động vô cùng. Đúng vậy, hắn kích động, vô cùng kích động, vô cùng kích động. Vì hắn từ cấp hàng tinh bậc 9 đột phá tới cấp vũ trụ bậc 1 rồi, lúc trước bị tuyển mộ từ hành tinh vĩ khắc, thì ta đã thề, nhất định phải trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất. Tất cả những việc xảy ra quả nhiên giúp ước mơ của ta trở thành sự thật. Trở thành sự thật rồi, cha khắc thác không thể quên được cuộc sống 3000 năm qua. Từ cố hương, hành tinh vĩ khắc bị ép buộc bắt đi, trải qua huấn luyện, bị bán đi, bắn trao tay, cuối cùng trở thành một binh lính ở hệ liên hành tinh trong lãnh địa dưới trướng giới chủ tương thiên thần. Cho dù liên tục khổ tu trở thành võ giả cấp hàng tinh bậc 9, nhưng cũng chỉ là binh lính tinh anh mà thôi. Hơn 3000 năm liên tục chiến đấu, hắn hiểu rõ, nếu không trở thành cấp vũ trụ thì cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ bình thường. Cấp hàng tinh bậc 9 và cấp vũ trụ chênh lệch chỉ một bước, nhưng lại là chênh lệch giữa trời và đất. Ta vừa mới đột phá trở thành cấp vũ trụ, đã được đại nhân giới chủ bổ nhiệm làm chức đại đội trưởng cả đại đội, còn đại đội trưởng trước kia thì thành phó tướng cho ta. Hơn nữa đại nhân còn ban cho ta 30 hành tinh có sinh mạng làm lãnh địa. Ha ha, ta nhất định phải lấy 3000, không, 3 vạn cô gái, sinh ra một đám con cái người vượn cha khắc thác, cảm thấy rất thoải mái. Đại nhân từ bên ngoài có hai tiếng vọng vào. Vào đi, cha khắc thác lạnh nhạt đáp. Hai bóng người đi vào. Trong hai người, một người là cấp hàng tinh bậc 2, một người là cấp hàng tinh bậc 3. Là hai thủ lĩnh đại đội của một vị giới chủ khác ở Tam Phủ Sơn. Các thủ lĩnh đội ngũ thì bình thường đều là cấp hàng tinh bậc 2 bậc 3, bởi vì họ đều là tinh anh, là thiên tài. Ngược lại, đám cấp hàng tinh bậc 9 đều là vật hy sinh. Vì đám biết bạn ấy mà muốn đột phá tới cấp vũ trụ thì hy vọng quả thực không lớn. Không ngờ lại để một tên người vượng vụng về đột phá tới cấp vũ trụ vận khí này, quả thực là bị thiên hai thanh niên thầm nghĩ. Đại nhân hai người đều khẽ khom lưng. Một thanh niên cười nói, cha khắc thác đại nhân, không biết đã lấy được mật mã chưa? Ta đã tìm được một lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu rồi. Hơn nữa còn thông qua màng vũ trụ giả định, nói cho đại nhân giới chủ vĩ đại, dù thanh âm cha khắc thác rất to, nhưng chung quanh lều trướng lại hình thành cái đủ lực để ngăn cản mọi thanh âm truyền ra. Cha khắc thác đại nhân quả nhiên lợi hại, hai người đều tán dương. Ở người vượn cha khắc thác khẽ gật đầu, cái mũi đen thui phun ra một luồng nhiệt khí bố lôi. Lý Tư, đội ngũ của hai người các ngươi đã tập kết cũng tốt ra, đại nhân hai người khom lưng, rất tốt người vượn tra khắp phép cao giọng khen ngợi, đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, khí tức dâng trào từ trên người hắn tỏa ra dày đặc làm hai thanh niên bên cạnh cũng cảm thấy như lâm bày tận thế. Hử, người vượn tra khắp thác đột nhiên cho mày, các người lùi xuống bị tra khắp thác vung tay lên, vầng gồng, hai thanh niên cung kính thưa, rồi sau đó thối lùi, bình thường lại cấp hàng tinh bậc 9 này đều là bảo vệ của họ. Thế mà tên người vượn này lại đột phá tới cấp vũ trụ, phải biết là từ những tinh anh thiên tài thì xác suất sinh ra một cấp vũ trụ cũng rất thấp. Nói về địa vị, họ đơn nhìn kém xa cường giả cấp vũ trụ tra khắp thác, không đột phá chính là bảo vệ, là vật hy sinh, đột phá liền lập tức có hành tinh lãnh địa, trở thành một đại nhân vật. Ở giới trong giới hiện giờ tổng cộng có tới gần 200 vạn cấp hàng tinh bậc 9, mà mười hệ liên hành tinh cộng lại cũng không dám nói có được 200 vạn cấp hàng tinh bậc 9. Mà đám cấp hàng tinh bậc 9 ở đây đều là những kẻ tương đối tinh anh dã được chọn lựa của các cường giả giới chủ, vực chủ, cho nên cũng đủ thời cơ. Để từ trong 200 vạn cấp hàng tinh bậc 9 sinh ra 6-7 cấp vũ trụ cũng là thi thôi, nhưng lại cần có thời gian. Do đó dưới y hiếp sinh tử, 200 vạn cấp hàng tinh bậc 9 sinh ra một vị cấp vũ trụ thì cũng là việc rất bình thường. Cửu hoàng tử điện hạ, bố La Lâm đổi được bao nhiêu bảo vật là một bí mật. Trong đại quân dưới trướng Tam Phủ Sơn, cha khắc thác trở thành cấp vũ trụ cũng là một bí mật. Mà giờ phút này, Ma Vân Đằng La Phong đang tiến hóa cũng là một bí mật. Ở vùng ven giới trong giới, trong dãy núi liên biên chập trùng nhô lên đến tận trời xanh, La Phong đứng đúc trong một bụi rậm, cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay. Trên màn hình có một cây dây leo dài đỏ như máu đang phát sinh biến hóa vô cùng kịch liệt, giống như được nằm ra. Sợi dây leo dài đã trở nên rất sung sức, bề ngoài lại xuất hiện những cái bướu màu xanh lá, sau đó màu xanh lá ấy bị hấp thu, cái bướu biến mất, thỉnh thoảng cũng có một vài cái bướu nhô lên dữ dội rồi như những bong bóng vỡ ra, xẹt xẹt. Một số lớn những dây leo lớn nhỏ cũng điên cuồng lắc lư. Mặc dù sự tiến hóa ở sâu dưới lòng đất, nhưng La Phong vẫn có thể cảm giác được đất dưới chân khé rung động. Lão Tam Tam Tử xa xa có ba bóng người đang chạy tới, chính là Hồng Lưu Thần cùng với Nghèo Cúc đã có thể đi đứng được. Tam Tử, đã hơn 2 giờ rồi còn chưa xong à? Lưu Thần chạy tới. Ừ, La Phong gật đầu, các ngươi xem này, vừa nói La Phong vừa chìa cánh tay ra. Trên màn hình ở lớp bảo vệ tay có cảnh Ma Vân Đằng đang tiến hóa dưới lòng đất, vì Ma Vân Đằng thật sự quá lớn. Ngay cả ba tháp cũng chỉ có thể ghi lại một phần, trên màn hình tự nhiên cũng chỉ truyền được một bộ phận của Ma Vân Đằng. Quỷ dị quá, Lưu Thần trợn tròn mắt, đang lột ra, Hồng Ghi học trợn mắt, La Phong cũng nhìn chăm chú. Lúc này sợi dây leo cứng cắp kia đang phát sinh biến hóa nhanh chóng. Mỗi nhánh dây leo thường xuyên bóc ra một vài lớp vỏ bên ngoài, còn lớp dây leo mới xuất hiện cũng lại nhanh chóng trở nên nhấp nhúm, sau đó một lần nữa lại lột ra. Hơn nữa, chiều sợi dây leo trong khi lột xác cũng không ngừng to ra, dài ra, tựa như từ một cây giống trở thành một cây cổ thụ chọc trời, mà chỉ xảy ra trong 2-3 giờ. Ăn sinh mệnh quả thực và làm những tiến hóa đòi hỏi rất nhiều năm, lẽ có thể xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn. La Phong thấp giọng, do đó có quỷ dị một chút cũng không có gì khó hiểu. Ma Vân Đằng này bây giờ lớn từ đâu? Giờ thân hỏi, nơi thân hỏi. Thiết bị điều tra không thể tìm ra hết được thân thể Ma Vân này, nhưng dựa theo tỷ lệ mà tính thì bây giờ một nhánh Ma Vân đang có chiều dài khoảng 210 km. La Phong nói 210 km, Lôi Thần hầm đều kinh sợ. 210 km là khái niệm gì? Trên địa cầu có vài đường cao tốc hơi ngắn một chút cũng chỉ dài vậy mà thôi, còn Ma Vân Đằng này chỉ là một cây dây leo mà dài như vậy sao? Hơn nữa bây giờ Ma Vân Đam Vân Đằng tổng cộng có 72 nhánh, chủ La Phong nói. Lôi Thần Hồng hơi tưởng tượng một chút, 72 sợi dây leo dài đến 210 km mà tập hợp một chỗ rồi quay chung quanh La Phong, cảm giác quá điên cuồng. So với Ma Vân Đằng, cho dù là kim giác cự thú năm đó cũng chỉ là một chú bé tí hon. La Phong vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, quá trình tiến hóa vẫn tiếp tục, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hồng Lôi Thần cũng không còn hỏi gì nhiều nữa, mà lặng lẽ chờ mong, mà lặng lẽ chờ mong. Trên màn hình cây dây leo dài tạo cảm giác làm cho người ta thấy nó dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Con màu đỏ của cây dây leo dài vốn là một màu rất đỏ, lúc này càng trở nên đậm đặc hơn, có thể nói nó có màu đỏ thẫm. Ô, một ý niệm tràn ngập vui mừng, có vẻ không muốn xa rời truyền nhập vào trong óc La Phong. Lột xác thành công, rồi La Phong sáng mắt lên, vèo 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 vèo, vèo vèo. Dưới đất sâu, 72 nhánh chủ dài tới 300 km nhanh chóng thu hẹp lại rồi nhỏ đi, cho tới khi những nhánh dây leo nhỏ dài đã nhanh chóng rút lại biến mất, đồng thời khi co rút lại nó nhỏ đi, Ma Vân đang nhanh chóng nhô lên trên nằm mặt đất dưới chân La Phong, cũng rung động như có một cái gì đó rất khổng lồ muốn tràn ra. Ầm ầm, sau khi thu nhỏ lại gấp trăm lần, thì cây Ma Vân đang vẫn còn rất khổng lồ phá đất chui ra. 72 sợi dây leo sau khi thu nhỏ lại cũng còn dài 3 km, đường kính đại khái 30 cm đầu đỏ thẫm đang múa lên trên bầu trời đêm. Đồng thời, chùm rễ khổng lồ vô cùng dày đặc trong nháy mắt bao phủ La Phong, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ trong nháy mắt, Ma Vân đang vốn che kín cả trời đất đã nhanh chóng rút lại vào người La Phong, trở nên vô cùng khéo léo đáng yêu. Bộ rễ đã xúc nhập vào da tay La Phong. 72 sợi dây leo nhỏ mịn màng vẫn mở lan ra trong phạm vi 100 mét, rồi sau đó múa lên một phen trở thành trọn bộ chiến y màu đỏ thẫm. Mũ trụ dày chiếm bên ngoài thân hình La Phong, đến cả trên ngón tay La Phong cũng xuất hiện cả bao tay màu đỏ thẫm. La Phong cảm giác được sự mạnh mẽ của Ma Vân chiến y trên người mình. Mình cho dù không cần bao nhiêu khí lực, chỉ một quyền chém ra thì riêng sức bật của bản thân Ma Vân đang cũng đủ để làm cho vài trăm km trên địa cầu hòa thành phế tích. Sóng xung kích lan ra trên ngàn km, loại cường đại này xem ra còn mạnh mẽ hơn cả khi La Phong hóa thành kim giáp cự thủ cấp hàng tinh bậc 9 ở trong trạng thái cường hóa. Thơm hóa cờ ngoài